Cho nên đó gọi là chí lý thì bật lại. Thì những cái giáo, tất nhiên là những cái lời dạy là kinh giáo có nói ra thì cũng là cái ngôn từ, cho nên đó là cũng là cái phương tiện để mà chỉ lại cái chỗ chân thật này thôi, chứ đó chưa phải là cái đạo chân thật. Đây rồi, chưa phải đạo. Mà đạo á coi như là vô ngôn, có nói năng đều là vọng, nói ra thì đều là vọng. Thì như vậy là khỏi cần nói hay sao? Đó là để cho thấy rõ. Bởi vì có nói thì tức là có im, có nói có im thì tức là có sanh có diệt. Bởi vậy có sanh có diệt cho nên gọi là vọng là như vậy đó, là chưa phải là cái chỗ thật. Mà ở đây muốn thấy được cái chỗ thật là phải thấy nhà vượt qua cái ngôn ngữ. Như vậy thì mình cần phải thấy thấu qua chỗ cái nguồn mà nó phát ra mỗi cái ngôn ngữ đó. Nghe từ cái gốc đó, cái gốc mà nó phát ra mỗi cái ngôn ngữ đó đó, thì thấy được cái chỗ gốc đó thì mới thấy được cái chỗ nguồn của đạo. Đó là chỗ mà Ngài muốn nhấn mạnh ở đây. Cái đoạn kế đoạn này thì ở trong ông Trúc Thiên ông bỏ, ông lược bớt, ông không có dịch. Nhưng mà trong này thì những cái đoạn này là những đoạn kinh nghiệm trong cái lúc mà công phu, có khi thì không khéo thì cũng không biết thì làm. Tức là nhược dạ, mộng kiến, lâu cát, cung điện, tượng mã chi thuộc, cặp thọa mộc, tòng lâm, trì đình, như thị đẳng tướng, bất đắc khởi nhất niệm mà lạc trước, tận thị thác sanh chi xứ, tu thiết tu tại ý, lâm chung chi thời, bất đắc thủ tướng, tức đắc trừ chướng, nghi tâm miết khởi, tức ma nhiếp, pháp thân bản lai thanh tịnh vô thọ, chỉ duyên mê cố, bất giác bất tri, nhân tư cố vọng thọ báo, sở dĩ hữu lạc trước, bất đắc tự tại, chỉ kim nhược ngộ đắc bản lai thân tâm, tức bất nhiễm tập, nhược tùng thánh nhập phàm, thị hiện, thị kiến tức là thị hiện, chủng chủng tạp loại, tự vị chúng sanh, cố thánh nhân, nghịch thuận, giai đắc tự tại, nhất thiết nghiệp, câu đà, bất đắc, thánh thành, cửu, hữu đại, quê đức, nhất thiết phẩm loại nghiệp, bị đà tức là tha đó, thánh nhân chuyển, thiên đường địa ngục, vô nại hà tha, phàm phu thần thức, hôn muội, bất đồng thánh nhân, nội ngoại minh triệt, nhược hữu nghi, tức bất tác, tác tức lưu lãng sanh tử, hậu hối vô tương cứu xứ. Tức là nếu mà ban đêm mộng thấy những cái tướng như là lầu gác cung điện, voi ngựa, và những cái thứ những cây cối lùm rừng ao nhà vân vân, cái tướng như thế thì chẳng có được khởi một niệm là ưa đắm, ưa thích đó, không được một niệm là ưa thích, chọn là cái chỗ thọ sanh, chỗ thác sanh, rất phải chú ý. Đó là Ngài nhấn mạnh là phải chú ý cái điều đó. Khi mà lâm chung chẳng có được chấp lấy tướng, tức là tức sẽ trừ chướng. Còn tâm nghi mà chợt dấy lên á thì liền bị ma nhiếp, tức là bị ma mà nó hớp hồn đó. Pháp thân xưa nay là thanh tịnh không thọ, chỉ vì mê nên chẳng hay chẳng biết, nhân đây nên vọng thọ báo, do đó mới có ưa đắm, chẳng có được tự tại. Hiện nay nếu ngộ được thân tâm xưa nay, tức chẳng nhiễm tập, tức là chẳng nhiễm theo những thói quen. Nếu từ thánh mà vào phàm, thể hiện mọi loài sai khác, chủng chủng tạp loại đó, thể hiện mọi cái loài sai khác, thì tự vì chúng sanh nên thánh nhân nghịch thuận đều được tự tại. Tất cả nghiệp bó buộc các ngài chẳng được. Thánh thành đã lâu thì có cái đà quy đức lớn, tất cả những cái thứ nghiệp, tất cả mỗi thứ nghiệp đó bị thánh nhân chuyển, thiên đường địa ngục không làm gì được các ngài. Phàm phu thì thần thức nó tối tăm, chẳng đồng với thánh nhân, trong ngoài sáng tỏ. Nếu mà có nghi thì tức chẳng làm, làm tức là bị trôi dạt sanh tử. Vì sao ăn năn không có chỗ cứu kịp. Chỗ này là cái chỗ mà mình công phu phải chú ý, cho nên Ngài nhắc là phải chú ý đó. nghĩa là trong mộng thấy những cái tướng này tướng kia, như là lầu gác cung điện vân vân, có cây lùm bụi đó, thì không có nên sanh cái tâm gọi là ưa đắm thích thú, bởi vì đó là chỗ thác sanh. Trong mộng tức là cũng giống như là mình sắp, khi mà mình gần chấp chết á, chấp chết thì những cái tướng mà nó hiện ra, mà nếu mình không có làm chủ, không có khéo làm chủ đó, thì sẽ đi theo những cái tướng đó mà thọ sanh. Nhất là ưa đắm, nghĩa là thí dụ cũng như là khi mà gần sắp chết thì những cái tướng hiện ra giống như hiện trong mộng rồi đó, thấy lầu gác cung điện đẹp cái thì đi đến đó, đi đến đó tức là thọ sanh. Có khi thì lầu gác cung điện thì đi lên cõi trời thì cũng tốt, nhưng mà lên cõi trời thì cũng là cái chỗ thọ sanh, nhưng mà rồi thọ sanh chỗ đó thì nó mất tự tại. Hoặc là thấy voi ngựa đó, thấy voi tốt cái thì lên đó mà cởi, lên đó mà cởi tất nhiên là đi thọ sanh. Hoặc là cỏ cây lùm bụi, thí dụ như là đang đi vậy cái nghe trời nóng nực, cái thấy có cái bụi cây nào mát mát hay chạy vô đó núp không mát, thấy không? Đó, thì vô đó núp không mát cái là đó là vô bụng. Hoặc là khi mà đi nực nội cái thì thấy cái ao nước mát mẻ cái muốn tắm, nhảy xuống tắm. Thì nhảy xuống tắm tức là nhảy vô bụng. Đó là những cái chỗ thọ sanh, cho nên đây gọi là những chỗ thác sanh đó. Nhưng mà cái đó cũng là những cái chỗ mà nó còn tốt được một chút. Còn chẳng hạn mà người mà cái nghiệp mà nó hơi nặng á, thì gặp những cái cảnh ví dụ như là bị rượt bắt, bị rượt bắt, hoặc là bị cọp nó rượt, cái là đang chạy hoảng hốt rồi cái thì gặp cái gì đó thì chung đại vô trốn, gặp cái bụi nào đó chung vô trốn, thì chung vô đó là chung vô cái chỗ thọ sanh. Mà chung vô bụi đó, mấy cái bụi đó bụi nguy hiểm. Bởi vì bụi đó nhiều khi lông lá tùm lum trong đó, thành ra chung bụi đó là chung cái bụi nguy hiểm. Cho nên hiểu như vậy đó, thì để mà mình biết, để mà sống cho nó được, nghĩa là ngay trong cái cuộc sống này phải tập, nghĩa là sống nó bớt dính mắc, thì ở trong mộng đó mình có làm chủ được phần nào, thì tất nhiên là thì đến đây thì nó được có sức làm chủ bớt khá khá. Còn ở trong mộng thì trong mộng mà thấy cái gì cũng đắm cái đó thì biết rằng chưa có tự tại gì hết, dù cho nó hay nhưng mà cũng chưa tự tại. Cho nên ở đây thì ngài muốn nhắc là phải chú ý, là chú ý những cái điều đó để sống cho nó được vững vàng. Cho nên khi lâm chung thì chẳng được chấp lấy tướng, thấy cái tướng gì